This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc cũng như về các chuyện từ trong nhà đến ngoài ngõ hoặc là thắc mắc về luật pháp, xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 600 AM và hân hạnh chào đón Thanh Hùng và Như Tuyền.
Dạ, mến chào chú cùng quý vị. Hôm nay chú khỏe không chú?
Khỏe, nhưng mà cũng mệt, khỏe.
Như vậy giờ chứng tỏ là chú rất bận rộn luôn á.
Gần chết, sáng giờ hai cái meeting rồi.
Ồ, vậy đó chứ, ăn cơm trưa chứ chứ, chắc chưa kịp
ăn rồi. Chỉ có còn cần ngủ chút, lát break time ngủ nữa đi.
Dạ, đôi lúc ngủ lại một chút xíu giống như vậy, nó cũng lấy lại được sức lắm.
Dạ.
Chú ơi, nếu mà ngủ nửa tiếng như vậy đó là chắc chú phải học theo cái cách ngủ mà được quân đội training đó chú. Ngủ bất cứ lúc nào đó thì cái cách đó nó giúp nhiều lắm phải không chú?
Mấy cái cú đó bởi vậy có nhiều người giờ cộng vô cách cổ không hay?
Không, có những cái bài mà chẳng hạn như là thỉnh thoảng như Tuyền đọc đó, thấy là người ta train những người lính có thể ngủ một tiếng hoặc hai tiếng, mà ngủ như thế nào để nó có thể bù đắp lại trong cái khoảng thời gian mà thay vì người ta phải ngủ nguyên một buổi tối. Nó có những cái kỹ thuật giống vậy. Hoặc là trong những lớp yoga đó, người ta cũng dạy là sau những cái thời gian mệt mỏi mình làm việc hoặc là học thi hoặc là công việc gì đó vân vân, mà mình không có thời giờ để ngủ đêm qua, thì ngày hôm nay mình có thể thực hiện một vài cái động tác yoga. Chỉ cần là trong vòng 20 phút thôi nó có thể bù được 2 tiếng ngủ sâu chứ. Nên là hôm nào chắc là chú phải tham khảo cái đó nha. Tại vì chú là người...
Không, cái yoga họ ngồi chỗ đó chú thấy không có phát đâu. Chú có cái vô ga, tức là đi vô đi ra thì không làm sao ngủ được.
Vô ra, ra vô, ra vô.
Yoga tức là miền Nam mà Cần Thơ rồi. Yoga yeah, không yeah, yeah. Chứ không có vô ra. Khi mà chú mới vô cảnh sát á, rồi nó đổi qua làm K1, K2, K3 để cho biết giá trị của mỗi ca. K3 từ 12 giờ khuya tới 8 giờ sáng, lúc nào chú ngủ cũng không thể nào thức được. Thì nó dạy là thí dụ như mình đậu xe đó, mình tắt cái đèn ở trong, xong cái cầm cái viết nguyên tử đó, bỏ cắn ngang cái răng, mà hãy nó rớt xuống tức là mình tỉnh dậy, tức là mình bị ngủ rồi đó.
Hay ha, đó, đó là cái mẹo ha tiến sĩ.
Có mẹo, thành ra nhiều khi, nhưng mà thật sự có một số người thích làm cái ca khuya nhất. Là tại ca khuya tất cả những cái tên mà gây lộn vợ con, chồng vợ nó đều ngủ hết rồi, mà nó ít có lộn, nó ca đó là rất là ít có cái, phiền não. Ca thứ hai là phiền não nhất, tại vì buổi chiều nó đi chơi đã về, vợ chưa nấu ăn bắt đầu quấn lộn, đó là cái câu quan trọng.
Dạ, cảm ơn chú chia sẻ một chút. Bây giờ thì xin được mời một vị đầu tiên trong chương trình nhé. Hello.
Ok rồi.
Hello. Dạ vâng.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ thưa
dạ,
nghe.
Dạ.
Dạ vâng.
Xin mời. Tôi tên là Hàng Ứng, kính chào anh Ẩn.
Dạ.
Tôi có một chuyện hết sức là kẹt mà nhờ anh này chỉ dẫn giúp đỡ giùm tôi.
Nếu mà giờ này mà anh kẹt á là tôi cũng lợi giúp được đâu nha, đỡ khó lắm. Rồi bây giờ anh cứ nói đi, nói chở anh về, có chuyện gì quan trọng không, nói cho nghe đi.
Tôi đi làm công sở là bị tai nạn trong sở làm, thì cái bảo hiểm mà nó bồi thường thì nó bồi thường cho tôi bị từ hồi năm 1996 tới bây giờ, thì nó tất cả đi nhà thương mổ hoặc là tìm bác sĩ thì tất cả mọi thứ, thì thuốc men thì bảo hiểm bồi thường nó trả cho tới già tới chết.
Yeah.
Nhưng mà mới đây thì cái tháng 4 ngày 16 tây thì nó có gửi lại cái thư là nó nó biểu là tôi gọi lại cho nó, nói rằng cái bệnh của tôi nó không có đúng, thì phải gọi cho nó cấp tốc thì nó sẽ
khoan anh nói cái bệnh cái, nói lại tôi cái câu cái bệnh của tôi không có cái gì.
Tôi đã bị té rồi bị mổ xương sống 3 lần rồi, thuộc tàn tật vĩnh viễn rồi, mà bảo hiểm bồi thường thì nó bồi thường tất cả cho mình, tiền nhà thương, tiền mổ, tiền bác sĩ, tiền thuốc men đủ thứ. Nhưng mà tới mới ngày tháng 4, ngày 16 tây thì bây giờ sau này tôi uống thuốc trường kỳ, uống không uống thấy chết luôn, chứ không có thuốc thì chịu không có nổi.
Dạ rồi.
Bây giờ nó ngừng thuốc, nó gửi cái thư tới cái phòng IC, nó gửi lên, nó nói là thuốc nó không có đúng, bây giờ mình gọi điện thoại trả lại nó cho biết cái thuốc đúng hay sai. Mà lúc đó tôi đang đau nhiều quá, không có thuốc, thời gian nó ngưng thuốc tôi cả tháng rồi, tôi không có thuốc uống, đau nằm một chỗ mà lăn lộn dữ lắm.
Yeah.
Thành ra tôi nói để giảm rồi sẽ mình sẽ gọi lại nó. Mà lúc đó thì thời gian đó thì tôi cũng chưa có coi cái thư nó, tôi phải dịch chứ tôi cũng không có hiểu nữa. Tôi gọi lên nó kể 4 ngày thì cái phạm bác sĩ nó nói bây giờ chỉ có ra tòa, chỉ có luật sư thì anh mới có thôi, còn anh không có luật sư là không làm gì được nó hết á.
Ok, bây giờ tôi hỏi anh câu vậy nè. Anh biết anh đương đau, anh cần thuốc, mà người ta gửi thơ cho anh yêu cầu gọi lại mà anh không làm được là sao?
Cái này tại vì tôi đang đau nặng lắm mà không có thuốc uống, hết thuốc nó ngưng 1 tháng rồi đau nằm một chỗ không có ngóc đầu dậy được.
Khoan, bây giờ rồi không, để ngừng ngay đây, chỗ này nó hơi vô lý cái này. Bây giờ tôi cần ngừng anh để tôi hỏi, anh bao nhiêu tuổi vậy?
Tôi bây giờ là 70, tôi thiệt 73 nhưng mà trong giấy mới có 68 bao nhiêu à.
Ok, 68 rồi, good. Giờ tôi hỏi anh có Medicare phải không?
Có.
Ok, bây giờ cái tụi bảo hiểm nó đền thuốc, tôi không care là nó đền như thế nào. Anh có Medicare, anh có bác sĩ gia đình riêng của anh, tại sao không lợi nó? Ok, giờ tôi đau quá rồi xin thuốc đau. Không, cái đó là câu hỏi của tôi hết.
Tôi có đến bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình có cái viết cho một thuốc mà cái to thuốc đó, nó cho thuốc rất là yếu, mà đã cho có 15 ngày thôi, mà nó tính tiền là tới 100 mấy đồng, mà tôi chưa giờ uống thuốc là bảo hiểm bồi thường nó không có tốn cách nào hết á, mà bây giờ mất 15 ngày.
Rồi, bây giờ tôi hiểu rõ cái câu chuyện rồi. Bây giờ để tôi nói cho anh nghe nha, người bác sĩ gia đình á tùy theo cái cơn đau người ta nhất.
Không biết là chú còn nghe được không?
Đường dây bị lạc thôi.
Dạ vâng, xin anh vui lòng nán lại một chút mà để
chú Ẩn ơi.
Hello.
Dạ.
Chắc ca xin mời Như Tuyền kết nối lại đường dây với tiến sĩ nha.
Như vậy để anh chờ trên đường, chú chờ trên đường dây nha, để Như Tuyền kết nối lại với chú Trương Minh Ẩn một chút.
Dạ vâng, thưa quý vị, hiện tại thì Thanh Hùng và Như Tuyền cũng đã kết nối lại đường dây với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, xin mời vị thính giả ban nãy ạ.
Để cho Như Tuyền kiểm tra thì chú Ẩn đã nghe được tiếng nha.
Chú dạ nghe, không chú nghe rồi.
Dạ vâng, dạ vâng.
Nãy
dạ.
Giờ chú nói chuyện một mình hỏi đã, không nghe ông trả lời.
Trời đất, tội nghiệp tiến sĩ. Dạ vâng, sorry tiến sĩ nhiều ạ. Dạ vâng.
Rồi mời chú thính giả
ạ. Hồi nãy nói tới cái đoạn mà tình nó thì nó bác sĩ gia đình ông cho ông cái thuốc mà mình muốn nói nó trị bệnh đau có đúng của bệnh của mình á, thì bảo hiểm của Medicare nó nói rằng các bác sĩ gia đình này không có được phép viết cái to này chỉ có bác sĩ đặc biệt mới cho thôi.
Ok. Rồi bây giờ khoan, anh ngừng ngay đây đi. Anh biết á, tôi cũng sống cái tuổi Medicare giống như anh, hiểu không? bác sĩ gia đình có quyền, thí dụ như cái loại thuốc generic á, tức là cái loại thuốc không phải là tên hiệu lớn, thì nó có thể cho cái những cái tên hiệu mà cái Medicare nó cho. Nhưng mà khi không hết á, bác sĩ gia đình có thể yêu cầu, hoặc là mình request, thì bác sĩ gia đình có thể để cho thư ký điều đình trên kia để coi nó có trả cái loại thuốc này không. Quan trọng nhất á, để tôi nói cho anh nghe vậy. Tôi bây giờ á, dẫn Medicare phải không? Tôi vô bác sĩ gia đình tôi xin thuốc gì tôi cũng có. Nếu cái thuốc đó có thể chữa được tôi. Do đó anh đi bác sĩ mà nó nói câu, cái này tôi không trả tiền, không trả tiền. Anh có đi Medicare, anh gọi lên cái Medicare tôi cần đi bác sĩ khác. Ở Việt Nam mình ở đây á, đa số các anh em mà không có biết tiếng Anh nhiều và không hiểu về vấn đề luật lệ bên Mỹ này, thường thường á, đi một bác sĩ nào là chết bác sĩ đó, bác sĩ nói này, nói kia, nói cái hưu dưỡng gì đó, cũng phải tin. Ở đây tôi không phải nói tất cả bác sĩ Việt Nam đều nói đó, chỉ có một vài bác sĩ dễ dời. À, tôi biết mà, bao nhiêu người complain với tôi. Do đó khi bác sĩ này mà chữa không hết bệnh đó, anh yêu cầu, anh gọi điện thoại sao đó. Chẳng lẽ trong đời anh không có được người bạn nào biết nói tiếng Anh sao? Kêu người đó gọi lên cái Medicare. Tôi muốn đổi bác sĩ gia đình. Thì hỏi vòng vòng những người bạn mình coi bác sĩ nào tốt và bác sĩ nào mà dễ dàng trong vấn đề này. Thì anh đổi để hôm qua. Còn nếu anh bị, nhắc lại lần nữa, luật lệ liên bang, anh có thiếu 1 triệu đồng của cái tiền bệnh viện, khi anh đau thiệt nặng, anh vô trong nhà thương cấp cứu, nó bắt buộc phải chữa anh. Nó không có nói chuyện gì tiền anh thiếu lúc trước hết. Anh hiểu cái đó không?
Dạ.
Anh không thể nào nằm ở nhà mà anh nói tôi chịu đau gần chết. Ok, bên đất Mỹ này không có tàn nhẫn gì vậy đâu. Ok nha. Anh á, để tôi nói anh nghe. Rồi, nói đi.
À, tôi hỏi bây giờ, tôi có bác sĩ trị cái sinh sống của tôi bây giờ, tôi còn liên lạc được với ổng bây giờ. Tôi có thể đến thì tôi, đặc biệt là chuyện sống á, tôi xin ổng cái to rồi gửi cho...
Dạ không, không, cái chuyện đó giữa anh với bác sĩ, tôi không thể nào đứng đây nói, ở anh lợn bác sĩ này, bác sĩ kia. Tôi không phải là bác sĩ về medical. Anh hiểu không? Do đó anh hỏi tôi những câu tôi trả lời không được, nhưng mà đa số anh đã có những bác sĩ xương sống, bác sĩ về thận gan mà anh nói ok tôi bị đau cái đó quá, thì có thể từ cái bộ phận này nó qua cái bộ phận bên kia. Do đó anh lợi bất cứ bác sĩ nào mà anh đã được Medicare chấp thuận á, anh hỏi đi. Anh rất là ngạc nhiên có những bác sĩ nói ok tôi sẽ giúp đỡ ông trong vấn đề này, ông đau quá trường hợp đó. Do đó bác sĩ cũng có cái khoảng cách họ rộng lắm, anh hiểu không? Bây giờ để tôi nói nghe, tại vì còn nhiều đồng bào có thể gọi vô đó, anh cứ gọi số điện thoại tôi đi, rồi anh hỏi tôi giải nghĩa cho anh nghe thêm. Tại vì trong cái ngành quang tôi á, anh nói gì?
Thế có lần tôi gọi thưa cái phone nhà của anh đó thì không có...
Nhà tôi không bao giờ trả lời. Anh gọi số điện thoại cầm tay bên kia của tôi, ok không?
Cái phần tay tôi cũng không biết nữa, mà tôi không gọi được nữa. Không biết
mấy à, số mấy?
Đây, cô ghi xuống nha, 682.
Dạ vâng.
Số mấy ạ, cho tôi ghi vào.
Dạ vâng, ông bà ghi số điện thoại của tiến sĩ nhé.
682.
Dạ.
360.
360.
7250.
Bao nhiêu cơ?
7250.
7250.
Dạ vâng.
Nói bằng tiếng Việt Nam, và tôi xin đính chính lần nữa, tôi không thể nào giúp đỡ ông bà về vấn đề phải chữa thuốc nào hay là đi bác sĩ nào, tại tôi không phải là bác sĩ. Do đó tôi chỉ ông bà là quyền lợi của ông bà trên đất Mỹ này được như thế nào khi mà mình bị bệnh. Ok nha. Đừng hiểu lầm đó ông ạ. Kêu đừng đi bác sĩ này đừng.
Dạ, số đầu là 682 ạ.
Đọc lại số đầu, số phone của...
Dạ vâng, xin bà vui lòng... Dạ xin bà vui lòng nghe nhé. 682.
Dạ.
682.
682.
360.
360.
7250.
Dạ, thưa 7250.
Số này hôm trước tôi có gọi mà gọi không được.
Dạ không.
Có đó không trả lời.
Nếu... Không, tôi không bao giờ trả lời ngay lúc đó đó. Anh để tên tuổi... Hoặc là anh không cần để tên tuổi, tôi thấy miss call là tôi sẽ gọi lại 100%, tôi không có miss cái nào hết. Trừ khi cái sự mà liên lạc giữa đường dây không được thôi.
Dạ, có thể như thế này, ông bà vui lòng nghe. Dạ, ông bà vui lòng khi mà gọi cho tiến sĩ mà không được, không bắt máy thì ông bà có thể gửi tin nhắn nha. để lại tên. Thì sau đó tiến sĩ sẽ xem cái tin nhắn đó, sẽ thứ tự sẽ trả lời cho ông bà, bởi vì là rất nhiều người gọi cho tiến sĩ, và xin ông bà cố gắng kiên nhẫn nhé.
Tại nó ngay xong là có cái tiếng gọi tiếng nói ổng biểu làm gì đó mà tôi không có hiểu
luôn. Dạ rồi, dạ thôi, cảm ơn.
Dạ không, tại vì điện thoại tôi trả lời bằng tiếng Mỹ, do đó ông đừng nghe gì hết, ông chờ tiếng Mỹ nói xong rồi nghe cái biết một cái nói tiếng Việt Nam cho tôi. Ok.
Dạ, hiểu rồi thưa anh.
Dạ, thưa, cảm ơn ông bà, chúc ông bà bớt đau chút đi rồi.
Dạ vâng, cảm ơn hai vị thính giả rất là nhiều đã tham gia vào chương trình.
Cảm ơn nhiều lắm.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và thưa
quá
quý vị,
tội.
Dạ, có những câu hỏi gì liên quan đến những vấn đề an ninh trong cuộc sống, từ trong nhà ra đến ngoài phố, thì quý vị gọi vào cho chương trình nhé. Chúng tôi sẽ đón điện thoại cho chú Trương Minh Ẩn.
Bà hiểu tôi hỏi gì không?
Dạ, thưa chú, có một câu hỏi như thế này chú. Trong cái khoảng thời gian này đó, thời gian mà rất là nhạy cảm về vấn đề an ninh cộng đồng, thế thì... có một vị thính giả đã hỏi như thế này, nếu mà chuyện cảnh sát bây giờ, nếu mà khi được gọi đó mà cảnh sát không có tới đó, thì cuộc sống của người dân sẽ ảnh hưởng như thế nào chứ?
Ok. Gần đây như quý vị đã biết rằng cảnh sát là mục tiêu rất là to lớn đối với những người mà không cảm tình cảnh sát, hoặc là những người mà cũng lợi dụng trong cái vấn đề mà những dân thiểu số khác biểu tình để họ hùa theo để tấn công cảnh sát. Do đó có những cái thành phố hiện tại bây giờ đó, cảnh sát mỗi ngày gọi vô là tôi bị bệnh rất là nhiều. Thì người Việt chúng ta đó, hiện tại bây giờ đó, nên giúp đỡ thế nào? Nên yên lặng và đừng có hùa theo ai hết, và đừng có comment một bất cứ cái gì. Tất cả những chủng tộc khi mà bị hà hiếp, người ta có quyền la. Nhưng mà không có nghĩa rằng giống như chú đã coi trong YouTube mà có bốn cô con gái du học Việt Nam mà đi đập tiệm rượu cầm ra rồi còn nói tục nói tiểu là cảnh sát làm được cái gì thì cái đó của vô ta. Do đó là những cái làm rất nhục nhã cho người Á Đông mình. Thì một cái thành phố hiện tại thì không có thành phố nào đầy đủ cảnh sát. Đa số vì vấn đề mà kinh tế nó hơi lũng khủng một chút xíu, do đó đã cắt bớt nhân viên cảnh sát, tất cả nhân viên cảnh sát tiền lương không có được tăng mà có thể bị cắt giảm. Thì có một số người á, họ cũng đã rời xa ngành cảnh sát để họ tìm những việc ngon lành hơn mà không có nguy hiểm hơn. Tại vì ví dụ như á, mình chưa mặc bộ đồ, chưa đủ đối đầu với những tên mà người ta gọi là cái đầu mà ghê gớm đó, lúc nào cũng muốn giết cảnh sát hay là muốn làm hại cảnh sát, quý vị chưa thấy mấy người đó đâu. Do đó một khi bất cứ một cái vụ nào thì chúng ta phải bình tĩnh và suy xét rằng ai sai ai đúng. Nếu cảnh sát sai vẫn có luật lệ trừng trị người cảnh sát đó, chúng ta sai sẽ có trừng trị. Đương nhiên quý vị hỏi ngược tôi câu gì, trên bên nước sĩ này có kỳ thì chúng ta không. Yes. Quý vị ngay cả tôi á, làm việc trên một cái văn phòng to lớn, từ xưa đến giờ những người mà cấp bậc cao đều là bị trắng hết. Tôi lấy bằng cử nhân, tôi cũng không được thăng cấp. Tôi lấy bằng thạc sĩ cũng không được thăng cấp. Ngay cả tôi lấy bằng tiến sĩ, tức là cao hơn tất cả những cái người trong cơ quan cảnh sát của tôi, mà tôi vẫn không được, nghĩa là thăng chức. Thì quý vị nhìn thấy cái đó là cái lúc nào ra đất Mỹ. Nhưng mà hỏi tôi có buồn không? Không. Do đó tôi quyết định tôi ra tôi tranh cử một cái chức cao nhất trong một thành phố là thị trưởng. Thì sau khi tôi thắng rồi đó, đây mà một gáo nước lạnh để tạt vô mặt những người đó, cho thấy rằng không phải người ở đông mình cái đầu ngu. À, hiểu không? Thành ra với chức vụ thị trưởng là cao hơn cả cảnh sát, tại chỉ huy cảnh sát đều nằm dưới quyền hết. Do đó quý vị nhìn thấy cái sự mà thành công của tôi á, là một cái chứng minh cho họ thấy rằng dân tộc Á Châu mình á, mặt mày không giống những người dân tộc khác, nhưng cái đầu chúng tôi không phải là thuộc về tầm thường đâu. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng hiện tại nếu như tôi hỏi, thính giả hỏi, nếu cảnh sát không tới phải làm sao thì tiếp tục gọi. Nhưng mà khi tôi nhắc nhở lại nữa, cái người Việt Nam mà biết tiếng Anh hơi một chút xíu đó. Thường thường khi gọi cảnh sát, quý vị cứ la cho tôi nếu trường hợp khẩn cấp. Quý vị la xong rồi để điện thoại đó, rồi la, tiếp tục la, cảnh sát tới ngay tại chỗ. Còn quý vị nói mà không hiểu hoặc là sợ phiền cảnh sát, sợ tính tiền, do đó cái lời văn của quý vị nó hơi yếu, thì cảnh sát nghĩ rằng không có gì. Chẳng hạn, trong thời gian tôi làm cảnh sát, có một gia đình Việt Nam, thằng ăn trộm vẫn, thằng ăn cướp vẫn còn trong nhà, mà cô này ngồi trong cái closet gọi ra. Thì khi gọi ra, operator hỏi chứ, you okay, he's still there, maybe, I don't know, I think he might be in here. Cứ nói cái câu maybe, còn nếu mà quý vị không biết, quý vị càng la, mà nếu quý vị có điện thoại nhà, còn quý vị không có điện thoại nhà, quý vị xài điện thoại cell phone, thì cảnh sát biết quý vị vào khoảng trong cái vùng đó khoảng nửa cây số, nhưng quý vị cần nên học tiếng Anh để nói địa chỉ mình, ví dụ 4506 Landscape Street hay cái gì đó. Đó là cái quan trọng để cho cái cuộc sống mình được an toàn. Và hiện tại bây giờ, quý vị thông cảm, quý vị nhìn thấy không, thành phố Atlanta, thành phố Minnesota, New York rồi đó, cảnh sát, nhất là người cảnh sát da trắng, họ gọi điện thoại vô nói là tôi bệnh, tôi không thể đi làm được rất nhiều. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình xin phép chú cũng như là quý thính giả dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Như Tuyền sẽ nối điện thoại với chú sau chứ nha. Mời chú uống tách trà nghỉ
okay.
vài phút.
Rồi. Dạ.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Thanh Hùng và Như Tuyền một lần nữa kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và kính thưa quý vị, trong chương trình này quý vị có những câu hỏi thắc mắc về chuyện từ trong nhà đến ngoài ngõ hoặc là những thắc mắc về luật pháp thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ ở phần 2 ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài Nghe 600 và chào Như Tuyền, Thanh Hùng trong phần 2.
Dạ, cảm ơn chú đã trở lại chương trình. Và hồi nãy thì có những vị thính giả chờ trên đường dây, Như Tuyền mời quý vị gọi trở lại nha. Chú Trương Minh Ẩn đã trở lại làn sóng rồi, số điện thoại một lần nữa xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào và xin phép chú được mời vị thính giả đầu tiên của phần nhì.
Rồi.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được chào vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào chị, xin chị cho biết tên ạ.
Có nghe chị không?
Dạ nghe, xin chị cho biết tên ạ.
Dạ chị tên Thúy Trần.
Dạ vâng, xin mời chị.
Dạ cho chào chú ẩn, xin cho cháu hỏi câu này. Nếu mà buổi tối ở trong nhà mình đang ngủ mà có người vô ăn trộm ăn cướp á.
Dạ vâng, xin mời chị Thúy Trần nói lớn thêm một chút xíu ạ.
Dạ. Để nói, dạ nghe chưa?
Dạ bây giờ nghe rất là rõ nè. Dạ vâng, mời chị.
Dạ. Trong buổi tối mình ở nhà nó ngủ và lỡ có ăn trộm ăn cướp gì vô buổi tối đó mà người ta cứ xíu. Mà nếu mà mình bắn người ta trước khi người ta bắn mình đó mà lỡ người ta chết đó, thì mình có tội gì không mấy chú?
Ok, cái câu hỏi này rất dễ trả lời. Cái lãnh thổ trong gia đình chị á, là chị có quyền, thành ra ngay cả con cái đi chơi khuya về, nó có những cái vụ như con cả chơi khuya về cái đúng không, chưa phá nó cả vô cha mẹ hoặc người trong đó là một cái chuyện rất đau lòng, nhưng mà thật sự có ai lỗi đây á. Chủ nhà có quyền dùng vũ khí để tự vệ cái tài sản cũng như những người trong gia đình mình. Ok, do đó khi người đưa ngủ mà nó đút đầu vô á, chị không có súng, chị làm ơn chị cầm cái búa chị đập nó chết. Tại vì á, tôi nói ở tôi quýnh nó đau quá, hay là tôi đánh nó vài bữa tôi ra tòa nhớ kỹ. Cái chuyện ra tòa là cái chuyện sau này. Cái chuyện đầu tiên là cái chuyện an toàn của mình. Nhớ nha. Do đó ngay giây phút đó làm sao chị bảo vệ. Nhưng mà cái câu mà luật pháp cho chị biết chị khi nào được dùng vũ khí. Vũ khí có nghĩa là từ dao, búa, cây gậy, cái gì mà có thể làm cho thằng nó trọng thương hoặc là nó đừng tiến tới để tấn công mình nữa, gọi là vũ khí. Thì khi nào mà sinh mạng của chị hoặc là sinh mạng của những người thân hoặc là những người khác đang bị đe dọa. Đe dọa là gì? Đe dọa là có thể bị trọng thương hoặc là bị giết. Chị có quyền dùng vũ khí, luôn cả súng ống, dao, bất cứ cái gì. Chui vô nhà chị là hoàn toàn 100% là chị không có cái gì lỗi đây hết. Nhớ nha, nhưng mà đừng có thấy người ta đi lạc dạng ngoài sân sau hay sân trước ấy. Chưa gì hết trơn, cầm súng nổ. Nhưng mà sẵn đây nói cho quý vị Việt Nam biết luôn. Thường thường á, quý vị ví dụ như thấy không cái cậu đó lãng giảng cái sân sau nhảy vô cái bắt đầu ra đuổi. Ngay giây phút đó gọi cảnh sát báo cáo. Lấy cái bản báo cáo đó giữ ở nhà. Hôm khác có một thằng khác hoặc là thằng đó cũng được. Nó nhảy vô lần nữa gọi cảnh sát lần nữa. Cái lần thứ ba chị ở nhà một mình bỗng như chị thấy nó lãng giảng. Chị có thể bắn nó chết. Ví dụ á. Chị nói ok tôi sợ quá tôi bắn nó chết. Thì hai cái báo cáo đầu tiên giúp đỡ cho bồi thẩm đoàn cũng như tòa án xử dễ hơn là chị này đã từng bị đe dọa bởi những người này. Do đó một khi quý vị gọi tôi kêu báo cáo cảnh sát, báo cáo quan sát và phải nhớ giữ những cái bản báo cáo thì ít khi có người làm lắm. Hiểu không? Rồi.
Có
ai vô
có
nhà
hỏi
chị
để...
Rồi, nói đi.
Cho cháu hỏi không? Có hỏi nữa. Tại vì ví dụ như mình đang ngủ mình biết được tại mình có camera chứ mà mình thấy nó
không
tay
nghe
cầm súng rồi đó.
Không, tôi không nghe được cái câu này.
À, dạ chị Thúy Trần ơi, chị dạ. Chị nói rõ là dạ vâng như vậy thì nghe rõ nè chị, mời chị.
Bây giờ
nói đi chị.
Dạ
nghe,
vâng
nghe
rồi chị.
Dạ, bây giờ giống như buổi tối mình ngồi trong nhà có camera, mình thấy nó đi vô mà trên tay nó cầm súng. Mình đâu có đợi lấy cái búa hay cái gì được hai chú. Tại vì nếu nó có súng rồi mình không bắn nó trước, nó sẽ bắn mình mà chú.
Ok, để chú nói nghe. Chú nói cây búa.
Dạ.
Hay cái cây này kia là tại vì nếu chị không có súng rồi đó. Còn nếu chị có súng á, thì chị ai mà chú vô nhà chị thì thôi kể như là bye bye rồi, không có gì hết. Tôi 99% là chị không có lỗi gì trong đây hết. Nhưng để tôi nói chị nghe. Nhưng mà nếu chị gia đình có mua cái súng, tôi cứ khuyên người ta mua súng. Tại vì súng không có giết người, chỉ có người cầm súng mới giết người được thôi, phải không?
Dạ.
Đó, nhà có súng, nhưng mà trước khi chị muốn để cái súng trong nhà, những người trong gia đình ai á, thứ nhất á, là đừng để đứa con nít trên dưới 18 tuổi nó cầm cái súng đó, lỡ nó bóp cò người khác bị thương chị ở đâu.
Dạ.
Trước khi mà mình muốn sử dụng súng đó, mình cần phải hiểu cái súng. Giống như là chị cầm cái dao mà sắc thịt mỗi ngày vậy đó. Chứ đừng có một lần cái đầu cái súng thì ghê lắm, ghê lắm. Nhưng mà khi nào cầm tôi mới dùng tới. Lúc đó, giây phút đó, chị biết không? Cái sự bình tĩnh của chị khi chị nói chuyện với tôi vậy đó. Thì sự bình tĩnh chị là 90%. Nhưng đến khi cái chuyện sự thật xảy ra rồi á. Bình tĩnh chị chỉ còn khoảng chừng 30% thôi. Do đó, mình cầm lên mà mình không có an toàn. Mình bóp cò thay vì cái thằng vô nhà chị cũng chết mà người gia đình mình bị thương. Nhớ nhau.
Dạ, tại tại cháu có đi học bắn súng quá cháu ơi. Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Rồi, rồi, rồi.
Dạ, dạ vâng, dạ, Thanh Hùng Như Tuyền cảm ơn chị Thúy Trần đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, xin được phép được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Thanh Hùng và Như Tuyền xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello, xin vị thính giả lên tiếng giùm ạ.
À, vị thính giả này gọi vào nhưng mà chắc là bỏ quên đi đâu rồi cho nên là nhắc hoài không lên tiếng được.
Dạ vâng, xin phép được mời một vị thính giả khác ạ. Hello. Thanh Hùng Như Tuyền xin được chào vị thính giả ạ. Hello.
Hello.
Hello. Bây giờ này chắc bà thì chú đi ngủ hết rồi.
Như Tuyền phải ngắt điện thoại để cho quý vị có thể gọi trở lại nếu mà có một cái trục trặc gì đó. Số điện thoại rất quen thuộc đó là 817-899-4110. Quý vị gọi thử trở lại nha. 0917-899-4110 thưa quý vị. Hy vọng là vị thính giả này lên tiếng.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin chào ạ.
Hello, vui lòng xin chào anh chị và chú Ẩn ạ.
Dạ vâng,
xin... Hỏi thăm là em đi trên đường á, nhưng mà em người ta cho 40 mà em chạy 60. Ô, em cho 45 mà em chạy 60, nhưng mà tại vì em hơi rồi em bận á, em đi trễ sợ người ta đóng cửa đó. Cho nên em cũng có ba đứa con á, cho nên em không có tham để em chuẩn bị cái gì, cho nên em quên cái ID luôn, cái màu lái xe luôn. Cho nên vô luôn cảnh sát người ta bắt em như vậy á, rồi bây giờ á người ta ghi trên đó là không có ID rồi bị chạy qua Overmile 15 mai vậy, em phải lên cái tờ gì đó em đóng tiền, em có thể nói để người ta giảm được không
ạ? À, nghe đây.
Dạ.
Khi mà chị quên cái ID, chị mang cái ID của chị lên, hiểu không?
Dạ.
Còn nếu mà chị á, hên là chị chạy dưới 25 mai, nếu chị chạy trên 25 mai chị phải đi học. Rồi thêm một cái nữa là chị mỗi năm phải đóng cái số tiền. Cái đây là cái do tôi đặt lấy gọi là cái đóng cái thuế ngu á, là chạy quá nhanh. Nếu 25 mai, do đó chị còn dưới 20 mai, 15 mai vẫn còn quýt. Nhưng từ xưa giờ tôi hỏi trong vòng 2 năm nay chị có bị tích gạch gì không?
Dạ không ạ.
Không, thì bây giờ một là chị xin đi học. Đi học ở bằng tiếng Việt Nam cũng có anh em Việt Nam dạy. Hoặc là chị đi học với Mỹ như chị biết tiếng Mỹ. Hoặc là khi chị đi đóng tiền, chị nói ok, giờ tôi bận quá, tôi có 3 đứa con. Rồi dạ. Bây giờ chị lên tòa. Chị mới xin rằng tôi đồng ý là nhận tội nhưng mà xin bỏ tôi vô probation, tức là cái án treo á, hiểu không? Thì trong vòng 60 ngày nếu chị không bị tích cạch nữa thì cái tích cạch đó nó sẽ hủy bỏ, hiểu không? Nhưng nếu trong vòng 60 ngày chị bị cái nữa thì hai cái tính luôn. Ok, để tôi nói cho chị nghe câu vậy nha. Có một số quý vị nói là tôi con cái đông quá, giờ tôi bận rộn. Quý vị có con cái đâu nên chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị bất cứ cái gì phải sớm hơn mọi thứ. Ví dụ như mình làm không được á, chứ đừng có bao giờ chạy quá tốc độ. Quý vị có nhiều người nói câu á, mấy cảnh sát mới nhận chị làm canh để lấy tiền. Thật sự cảnh sát khi cái tình cảnh quý vị không có lấy được đồng nào hết á, đây là cái sự đáng lẽ chị phải cảm ơn cảnh sát là nhờ ông mà kêu tôi chạy chậm, có mấy tôi quen như thế này. Một ngày nào tôi chạy lẹ, có người khác chạy ngang, đừng tôi chết. Đó là cần phải cảm ơn. Đã có người Việt Nam đã làm cái đó rồi. Cảm ơn cảnh sát là ông ngưỡng từ. Ok, ít có người làm thôi.
Hello, chú có thể cho con hỏi thăm là ví dụ như mình quên cái bằng lái xe đó. Mình lên đó mình nói đi, ta không có phạt tiền mình được không vậy ba chú?
Dạ, không có phạt tiền đâu. Đa số các thành phố không phạt tiền là tiền mình quên. Nhưng mà mình không có bằng lái thì mới tính vô đó. Còn quên bằng lái á, thường á, lên gặp cái nát. Còn cái tích cực là chị chạy nhanh, chị đồng ý chị chạy nhanh á, thì chị lên nhớ là tôi nói nha, một đi học, hai là lên xin vô probation. Ok?
Rồi, con cảm ơn chú.
Vâng, và chương trình.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, chương trình chúng ta vẫn đang tiếp tục với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Dạ vâng, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc đến liên quan đến luật pháp thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110.
Và xin mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Không, vị thính giả này gọi mà không lên tiếng mà cứ nghe văng vẳng lại là ở trong nhà có những cái tiếng nói trong nhà đó. Quý vị chắc là rất là cần mới gọi cho chương trình, cho nên Như Tuyền sẽ cố gắng để mà chờ nhé. Hello. Xin mời ạ. Hello.
Ủa? Có giọng nít á?
Dạ vâng, có giọng của mấy trẻ nhỏ ở trong nhà, chắc có lẽ chưa hẳn là người lớn gọi đâu Như Tuyền ơi.
Dạ, nhiều khi mấy đứa nhỏ này muốn hỏi chú Ẩn coi, chứ ông Ẩn ơi, tôi mua đồ chơi loại nào tốt.
Dạ rồi, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Alo.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ.
Dạ, có phải em Thanh Hùng?
Dạ đúng anh rồi ạ. Dạ vâng, xin anh cho biết tên ạ.
À, trời mưa, hồi mưa cái âm thanh bữa nay nó bị trục chặt gì, em nghe bên anh nhỏ lắm.
Dạ, dạ.
À, chào chú Ẩn, chào anh chị trên đài.
Dạ.
À, chú Ảnh cho cháu hỏi thăm giống như là cái insurance đó chú, cái giống như cháu đụng đụng xe người ta đi, thì bên kia họ đưa cái insurance của mình, thì
bên kia làm sao đưa insurance của mình nữa?
Không, coi như là hai bên đưa insurance với nhau.
Ok, hai bên đưa insurance với nhau.
Rồi cháu coi cái policy number của bên kia, insurance bên kia, thì cháu mới gọi cái bảo hiểm của cháu. Bây giờ nó bắt đầu, bây giờ cái policy, xét dựng cái policy number này, coi cái insurance này nó còn quét hay không. Thì bên cái insurance của cháu á, cái đại lý á, họ nói họ xét không được. Có phải gì không chú?
Rồi câu hỏi là gì?
Dạ thì đó, cháu muốn nhờ nhờ chú cho biết cái thông tin như vậy, cho như là cái
bên. Rồi bây giờ chú hỏi câu này nghe này, chú lâu chưa?
Lâu rồi. Dạ cháu lâu rồi.
Lâu rồi mà không, lâu rồi mà không chịu nhớ. Một khi mà xe đụng với nhau mà không có người bị thương, hai bên trao đổi insurance đó, khi mà mình cầm được cái xăng đó bên kia rồi đó, thì làm ơn mở mấy sao ra coi số điện thoại 1-800-1888, gọi thẳng cái xăng đó rằng tôi có cái policy number này đã dính dáng trong cái vụ đụng xe với tôi, tôi muốn biết là cái xăng này có giá trị hay không. Tại vì đó, có những người đó, sau khi mua xăng rồi là về nó kém cầu đặng nó dùng cái đó nó chạy 6 tháng nữa. Ok, nhưng mà ngay giây phút có biếu nếu mà cái xương nó không có giá trị đó, gọi cảnh sát ngay lại tại chỗ để cho chi. Thứ nhất là cậu đó có cảnh sát nhân chứng là ghi cho cậu cái tích cực là lái xe không có xương. Và nếu có những thành phố giống như thành phố của chú á là không có xương ha, thì cảnh sát sẽ kéo xe đi. Ok. Còn á cầm một cái mà cái anh xương bên kia rồi mừng quá, tới chừng như về gọi không có, cái đó đau buồn lắm. Nhớ nha.
Dạ đúng rồi, từ lúc trước cháu nghe chú nói, cho nên cháu có coi cái policy number của đời kia. Và giờ cháu có gọi cái bảo hiểm của cháu, cháu đưa cái policy number. Thì cái người mà đại lý bảo hiểm của cháu á, nó nói là bây giờ nó không có xét được, tại vì nó không cùng với cái đại lý. Ví dụ như chú mua của cái cô A, cháu mua của cô A, thì nó có xét được.
Cháu hiểu lầm rồi. Ngay cái lúc đụng xe còn cái tên đó đứng tại đó đó, cầm cái policy của nó, sao lúc nào có số điện thoại liên lạc hết, gọi ngay tại chỗ.
Rồi.
Chứ về cho bảo hiểm mình gọi làm gì?
Tại vì cháu...
Cái đó trễ rồi.
Không rõ. Cháu nhớ không rõ, tại vì lúc đó cháu gọi tại chỗ luôn. Cháu gọi tại chỗ đó luôn, cháu kêu đưa, rồi cháu gọi tại chỗ đó là gọi đại lý cháu. Cháu nói, bây giờ cái
policy này...
Ông chết rồi, còn quá không? Nó nói không chết được, tại vì không cùng được một đại lý, khác đại lý nó không có chết
được. Ê, rồi, ok, nhớ nha, lần sau hãy gọi cái
insurance
kia. Nếu mà người ta mình lỗi, nếu mình lỗi thì cũng không cần đâu. Mình đưa insurance mình cho họ, ok?
Rồi, tôi cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Hùng với chị Thanh Kỳ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia vào chương trình ạ.
Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình nhé. Có những câu hỏi nào mà quý vị chưa kịp hỏi chú Trương Minh Ẩn ngày hôm nay thì mời quý vị gọi cho chú Trương Minh Ẩn ở số điện thoại dành riêng cho quý thính giả sau giờ hội thoại. Đây là số của chú Trương Minh Ẩn nha. 682-360-7250. Nhắc lại 682-360-7250. Và khi quý vị gọi cho số này thì vui lòng để lại tên cũng như là số điện thoại của quý vị cũng như lời nhắn, thì chú Ẩn sẽ sắp xếp để gọi trở lại. Hồi nãy thì có một vị thính giả nói là gọi nhưng mà chú không trả lời ngay, thì quý vị cũng biết rồi, chú Trương Minh Ẩn rất là bận, chú đi làm với công việc của một thị trưởng, nhiều hội họp và nhiều công việc của xã hội cần phải lo, của thành phố cần phải lo, cho nên không phải lúc nào cũng cầm điện thoại như các em tuổi teen hết. Cho nên quý vị nên hiểu điều đó là để số điện thoại và lời nhắn lại, khi có thể được chú Trương Minh Ẩn sẽ trả lời với quý vị nha. Cảm ơn chú đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, thưa chú, và chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui.
Ok. Ok, trước khi dứt lời, chúc quý vị một ngày vui vẻ và tôi xin nhắc lại lần nữa chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ là giúp ý kiến cho quý vị nên làm gì. Thế đây không phải là cái văn phòng luật sư để giải quyết cũng như chỉ dẫn quý vị những cái gì mà những luật sư có thể làm. Do đó quý vị đừng hiểu lầm trong những lời này. Ngoài ra, quý vị làm ơn, có một số quý vị rất là tội nghiệp khi bắt đầu cầm điện thoại thấy người Mỹ trả lời, tại chú không trả lời. Thì cứ nghĩ là ông đó nói tiếng Mỹ không chứ nghe mà. Ông nói tiếng Mỹ không nên cúp cho rồi đi. Mà đợi người ta nói hết rồi nghe cái bíp nó đi việc thôi. Chúc quý vị hẹn lại quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ tuần sau. Chào Thanh Hùng và Như Tuyền.
Dạ vâng, kính chào tiến sĩ. Chúc tiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp tiến sĩ trên đây vào lần sau ạ.